Đế Bá, chương 744, Thần Nhiên Huyết Phần, góc truyện audio.com. Trong ức vạn sinh linh u thánh giới, biết bao nhiêu nữ nhân đẹp sắc nước hương trời, đế tọa là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa thiên tài xuất sắc đỉnh cao nhất đương thời. Nếu đế tọa muốn cưới thê tử, gã có rất nhiều lựa chọn. Bao nhiêu thiên kim đại giáo, công chúa cổ quốc nguyện gả cho đế tọa, bao nhiêu thiên chi kiêu nữ sẽ đến tận cửa cầu hôn đế tọa. Nhưng đế tọa, vạn cốt hoàng tọa chọn thần nhiên phượng nữ xuất thân từ thần nhiên quốc. Mặc dù thần nhiên quốc là cường quốc hạng nhất nhưng thân phận này thua xa vật khổng lồ vạn cốt hoàng tọa. Lúc này nhiều người đã hiểu thần nhiên phượng nữ trở thành vị hôn thê của đế tọa không chỉ vì nàng đẹp có thiên phú kinh người còn vì trí tuệ và mưu kế của nàng. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên phượng liễn cao, lạnh lùng nhìn huyết lô. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người không có biểu tình, dường như mọi thứ nằm trong dự tính của nàng. Hiền thê như vậy không uổng là vị hôn thê của đế tọa. Có người ta thán, thần nhiên phượng nữ làm chuyện này không chỉ để báo mối thù lớn cho đệ đệ của nàng, không chỉ lập uy nghiêm, cũng để tiêu diệt tai họa ngầm và uy hiếp lớn nhất trong tương lai của đế tọa. Mọi người đều nhìn ra hôm nay đạo hạnh của Lý Thất Dạ không bằng đế tọa nhưng cho hắn đủ thời gian, sau này hắn sẽ là mối uy hiếp lớn nhất của Tam Kiệt. Tương lai người kết thúc uy danh vô địch của vạn cốt hoàng tọa có thể là Lý Thất Dạ nhân tộc. Nhưng bây giờ mọi thứ là giả thiết, Lý Thất Dạ đã chết không còn tạo ra uy hiếp cho đế tọa được nữa. Phập, 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 một chuỗi tiếng khe khẽ vang lên, khi mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc bỗng nhiên vách huyết lô nở từng đóa hoa, không, là hoa máu. Nhìn huyết lô đột nhiên tràn ngập huyết vụ lượn lờ như máu đậm đặc mọi người giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra, huyết lô như bốc cháy, huyết quang tựa lửa hừng hực đốt. Nhìn biến đổi đột ngột có đại nhân vật quỷ tộc rung động. Không, Lý Thất Dạ chưa chết, đệ tử thần nhiên quốc trong lô đang huyết tế mình. Thần nhiên phượng nữ ngồi trên phượng liễn cao biến sắc mặt đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào huyết lô. Răng rác, huyết lô nứt nẻ có tiếng vỡ vụn nguyên huyết lô thành các mảnh nhỏ rơi xuống đất. Huyết vụ trong huyết lô bị đốt khô từng sợi trật tự thần liên đỏ rực như lửa khóa lại bầu trời. Khi bóng dáng Lý Thất Dạ xuất hiện vang tiếng đinh đăng, các sợi trật tự thần liên đỏ rực như lửa thu về keng một tiếng thành cái khóa to bám chặt người Lý Thất Dạ rồi biến mất. Mọi người nhìn toàn bộ vết thương biến mất như thể Lý Thất Dạ chưa từng bị thương. Chín vầng mặt trời sau lưng Lý Thất Dạ biến mất, hắn đáp xuống đất cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhiều máu như vậy tế tinh hoa luyện hóa thành tinh hỏa pháp tắc cho ta, bổ thật. Trước kia cửu luân tỏa thiên công là thuật đoạt xá cực kỳ độc ác cấm kỹ thần nhiên huyết phần so với cửu luân tỏa thiên công không là gì. Huyết tế bị cửu luân tỏa thiên công đốt cháy, tất cả tinh hoa huyết tế bị cửu dương tỏa thiên công luyện hóa thành tinh hỏa pháp tắc bồi bổ Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ khỏe mạnh lành lặn, Thu Dung Vãn Tuyết mừng rỡ siết chặt nắm tay, lòng rất vui sướng. Hay, Lam Vận Trúc sớm đoán được lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đế tọa không đến, mọi thứ hạ màn. Cường giả nhân tộc nhìn Lý Thất, góc truyện audio.com, dạ còn sống thì gieo hò, hưng phấn nói. Ha ha ha, ta biết ngay mà kẻ hung ác số một nhân tộc ta đâu dễ bị giết. Tu sĩ quỷ tộc tim rớt cái bịch nín thở, có đại nhân vật lẩm bẩm, tiểu tử này quá nghịch thiên, vậy mà sống được. Nếu trong tay hắn cầm binh khí tiên đế thì còn như thế nào? Ai ngăn được, Lý Thất Dạ thoải mái đứng trên chiến trường nhìn thần nhiên phượng nữ phía xa cười nói. Còn có thủ đoạn gì cứ sử dụng đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội. Vang tiếng nổ điếc tai, 18 cường giả canh giữ trước phượng liễn của thần nhiên phượng nữ lao nhanh chặn đường Lý Thất Dạ. 18 cường giả khác với mọi người, mặt vẽ mặt nạ trùng thú, người toát ra khí thế lạnh lẽo. Nhìn khí thế từ người bọn họ, ai đều tưởng tượng được 18 cường giả này là nhân vật kinh nghiệm xa trường, trải qua tra trận. 18 cường giả bùng nổ uy thế tiên đế, pháp tắc quanh quẩn. 18 người sắp biến thành một bộ tiên đế chân kinh. Thập bát thú, nhìn 18 cường giả, đại nhân vật quỷ tộc biến sắc mặt nhỏ giọng nói. Đây là thành lũy cuối cùng và mạnh nhất của thần nhiên phượng nữ, 18 thủ vệ vạn cốt hoàng tọa. Thập bát thú, 18 cường giả không xuất thân từ thần nhiên quốc, bọn họ đến từ vạn cốt hoàng tọa, là đại thánh tôn lợi hại. Khiến người kiêng dè là 18 cường giả tu luyện đế thuật. Cùng là đại thánh tôn, dù là đại thánh tôn bình thường xuất thân từ đại giáo cường quốc nếu so với xuất thân từ đế thống tiên môn thì có khoảng cách nhất định. Đại thánh tôn tu luyện đế thuật có ưu thế, thực lực mạnh hơn đại thánh tôn chưa tu luyện đế thuật. Vạn cốt hoàng tọa thì càng khỏi phải nói. Vạn cốt hoàng tọa là nhất môn tam đế, có được đế thuật nhiều hơn bất cứ đế thuật nào. Thánh tôn của vạn cốt hoàng tọa mỗi người tu luyện mấy bộ công pháp tiên đế truyền thừa môn phái khác không xa xỉ như thế được, đây là khoảng cách. Có người nhỏ giọng nói, thập bát thú truyền thuyết bọn họ phòng ngự cực mạnh, thậm chí có thể chặn lại thánh hoàng dốc sức công kích. Có đại nhân vật quỷ tộc gật đầu, nói, thập bát thú phòng ngự siêu mạnh, thánh hoàng tự mình ra tay cũng không phá vỡ được, nếu không bọn họ đã chẳng được phái đến bảo vệ thần nhiên phượng nữ. Thập bát thú chặn đường Lý Thất Giả, số người không nhiều nhưng khi 18 người dàn trận thế thật như tường đồng vách sắt, có khí thế thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu thập bát thú trầm giọng nói, tiểu bối, mau đi đi, tránh cho lầm lỡ. Lý Thất Giả nhìn thập bát thú cười nói, thú vị, chủ nhân các ngươi muốn mạng của ta, bây giờ các ngươi kêu ta đi, vậy ta nên làm sao? Đứng đầu thập bát thú lạnh lùng nói, chúng ta chỉ phụ trách an toàn của tiểu thư, còn lại không nhúng tay vào chuyện khác. Lý Thất Giả xòe tay, cười nói, các ngươi có muốn hỏi cũng khó, kêu nàng đi ra nghênh chiến đi, lòng kiên nhẫn của ta có hạn. Lý Thất Giả nói nhẹ nhàng nhưng khí thế đã hùng hổ dọa người, hắn còn có khí thế hơn cả thần nhiên phượng nữ. Cũng không lạ, lúc này Lý Thất Giả ngông cuồng kiêu căng tự phụ thì mọi người sẽ không cho rằng hắn rốt nát cuồng vọng. Đồ sạch vạn địch, Lý Thất Giả hoàn toàn có tư cách nói câu đó. Một hơi đồ vạn địch, một chiến thiên hạ kinh. Mọi người hiểu rằng qua trận chiến này Lý Thất Giả có xu hướng bắt kịp tam kiệt u thánh giới. Góc truyện audio.com, truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử chỉ miễn cưỡng sóng vai cùng Lý Thất Giả. Tiểu bối tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy đúng là lợi hại, là thanh niên tài tuấn, không dễ dàng gì. Cách chương.